nhà mời tất cả niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư cũng là cái buổi sinh hoạt đạo tràng tại Thiền viện ở Trúc Lâm Chánh Giác. Thì cái buổi sinh hoạt hôm nay với thầy sẽ nói chuyện về cái đề tài là cái thấy của ta là sai lầm. Ở đây là một cái điểm nó đặc biệt ở trong nhà Phật. Thứ nhất là nói về bởi vì có cái ta là có mang cái vô minh, không ở trong đạo, không thì nó khác hơn ở ngoài đời. Tức là học đạo á thì mình đi ngược với lại với cái dòng của thế gian, cho nên ở thế gian á thì cái thấy của ta của mình á thì là nhất, phải không? Nhưng mà học đạo thì lại đi ngược lại, cái thấy của ta thì lại sai lầm. Cho nên nghĩa là bởi vì có cái thấy của ta, tức là có mang cái vô minh, hay là cái chấp ngã trong đó, nghĩa là luôn luôn thì nó sẽ có mê lầm. Vô minh tức là mê lầm, tức là không sáng suốt, không có hoàn toàn trong sáng, thì nó không phải là cái chân lý hoàn toàn. Nhưng mà người đời không hiểu cho nên thường hay chấp, không phải cái gì coi như là cái thấy của mình, của ta là chân lý số một, phải không? Ở thế gian thì luôn luôn vậy, hay cái thấy của mình là chân lý số một, cho nên đối với thế gian là không có dám nói là cái thấy của mình là sai, phải không? Ai mà nói cái thấy của mình là sai thì sao? Thì cãi liền, phải không? Nhưng mà nếu nói cái thấy của người khác sai thì sao? Thì mình thích liền. Chịu liền, phải không? Nhưng mà nói cái thấy của mình sai thì ít ai dám nói. Đó là theo cái thông thường của thế gian. Nhưng mà đối với trong đạo á thì lại không phải như vậy, không? Mà thường gọi là cái thấy của mình hay là của ta đó là nó luôn luôn nó có mang cái vô minh trong đó, cho nên gọi là sai lầm, mà không có phải là chân lý hoàn toàn. Bởi vì có ta thấy thế này thì sẽ có người thấy là thế nọ, thế khác, thấy không? Và như vậy thì mỗi người đều có một cái gọi là một cái ta thấy riêng đó, nên cũng có sai biệt. Tức vậy là theo mỗi cái thấy của mỗi cái ta riêng, vậy thì cái nào là đúng nhất? Quý vị kiểm coi, thấy không? Nếu mà mình thấy, mình cho là cái thấy của mình là đúng nhất, thì người kia họ cũng cho là cái thấy của họ là đúng nhất. Vậy thì cái nào đúng nhất? Vì kiểm ra vậy là cái nào đúng? Ai cũng nói cái thấy của mình đúng nhất hết, thì cái nào đúng nhất? Cho nên là thế gian là thường thường là cãi nhau là như vậy đó, không? Ai cũng cho mình là thấy đúng hết, không? Đó. Mà nếu là thấy đúng thì tại sao lại có cãi? Quý vị kiểm lại coi, phải không? Đã là thấy đúng mà tại sao có cãi? Cãi tức là không đúng mới có cãi, phải không? Mà đã là đúng tại sao có cãi? Đó, thành ra cái gọi là cái đầu mối sai lầm là chỗ đó, nhưng mà ít ai thấy được. Bởi vậy mà đối với học đạo á thì trong nhà chùa hay là ở trong đạo thì lại có cái nhìn nó ngược hơn với dòng đời một chút. Nhưng mà đây là cái lẽ thật, chứ không phải là nói theo kiểu tưởng tượng hay là che lấp, không? Thí dụ mình thấy cái núi này là cao, thấy không? Thì sẽ có người khác thấy sao? Thí dụ mình thấy cái núi này cao thì người khác sẽ thấy cái núi này là thấp, phải không? Có người thấy thấp. Vậy thì cái thấy nào là đúng nhất? Hoặc là mình thấy là con sông này là nó dài, nhưng mà có người khác nó là thấy con sông này là ngắn, phải không? Chứ không phải ai thấy cũng dài như mình hết, đồng hết. Hoặc là ở thế gian có trường hợp, thí dụ như mình thấy để tóc dài á, là đẹp, nhưng mà có người thấy là cắt tóc ngắn là đẹp. Phải không? Cho nên như vậy, cho nên là mới cái tiệm uống tóc cắt tóc đồ đó là mới là có người này làm việc được, người kia làm việc được. Phải không? Người thích để tóc dài, người thích để tóc ngắn, không? Như vậy thì nếu mà người mà nói là để tóc dài là đẹp thì người kia nói để tóc ngắn đẹp, vậy thì cái nào là đúng nhất? Vì kiểm coi, vậy là cái nào là đúng nhất? Đó, phải không? Đó, cho nên gọi là đâu có hẳn là cái thấy của mình là đúng nhất hoàn toàn. Nếu mà đúng nhất á thì tức ai cũng phải thấy như mình, phải không? Hoặc là có người á mình thấy nói nhiều á là phải, nhưng mà có người lại thấy ít nói là phải. Phải vậy không? Có người nói phải nói nhiều là phải là đúng, phải không? Nhưng mà có người thì nói ít nói là hay hơn. Đó, thì vậy là cái nào là đúng nhất? Đó, cho nên đó là những cái điểm mà mình nếu mà cứ thường thường cứ thấy rồi bỏ qua thì không thấy hết được vấn đề, nhưng mà xét sâu đó thì mới thấy trong đó nó có nhiều cái ý nghĩa cần phải kiểm lại. Bởi vì nói chung á là sở dĩ mà có cái thấy của ta, của người đó là điều do từ cái ngã mà ra thôi. Chính có gọi là cái ngã hay cái tôi đó nó chen vào, cho nên mới thành ra có muôn ngàn triệu triệu mà cái phải nó sai khác nhau, phải không? Chứ đúng ra cái phải thì chỉ một cái thôi, phải không? Nhưng mà như vậy thì ở đây thì có hàng triệu cái phải, mỗi người cái phải, phải không? Như vậy thì nếu mà mình làm bài toán kiểm lại hết ở trên thế giới này á, thì mình sẽ thấy trên thế giới này sẽ có mấy cái gọi là ta thấy. Đó. Nếu mà kiểm hết ở trên thế giới này phải có hàng tỷ cái ta thấy, phải không? Thì quý vị thấy ghê lắm chưa? Mà nếu mà có hàng tỷ cái ta thấy, tức là có hàng tỷ cái phải. Phải không? Mà như vậy thì mà hàng tỷ cái phải đó, mà cái phải này rồi nó gặp cái phải kia, thì quý vị nghĩ sao? Cái phải này mà nó gặp cái phải kia thì sao? Thì nó té lửa. Phải không? Hai cái phải mà đụng nhau thì nó té lửa. Phải vậy không? Bây giờ ai cũng cho là tôi phải, cái thấy của tôi phải, thì người kia cũng cho là cái thấy của tôi phải, cho nên hai cái phải nó đụng nhau thì nó sẽ té lửa. Cho nên rồi người ta cãi nhau hoài là như vậy. Thấy không? Nhưng mà ở đây thì mình học đạo rồi á thì mình mới thấy trở lại, không? Để mình có điều chỉnh. Cho nên ông Tô Đông Pha trước kia ông là một cái nhà nho, không? Nhưng mà cũng có học đạo, có học thiền, cho nên ông cũng có hiểu được thiền. Mà khi ông hiểu đạo rồi á thì ông có làm bài kệ gọi là Lô Sơn Chân Diện Mục, tức là bộ mặt thật của núi Lô, không? Tức là bên Trung Hoa đó có ngọn núi Lô, ông cũng ở gần đó, không? Cho nên rồi ông nó làm cái bài gọi là bộ mặt thật của núi Lô. Đó. Nguyên văn chữ Hán là hoành kháng thành lãnh, trắc thành phong, viễn cận cao đê giai bất đồng, bất thức Lô Sơn Chân Diện Mục, chỉ duyên thanh tại thử chân trung. Tức là dịch nghĩa đó là nhìn ngang thành dải, xéo thành non, cao thấp xa gần thải chẳng đồng, chẳng biết lô sơn mài mặt thật, bởi tại núi này thân ở trong. Đó, tức là ông nói rằng cũng là một ngọn núi lô thôi, không, ngọn núi lô thôi, nhưng mà nếu người đứng nhìn ngang á thì sẽ thấy nó thành một dải núi, không, ví dụ một ngọn núi, núi dài, không, nhưng mà mình đứng nhìn, nghĩa là nhìn ngang bên kia đó, nhìn ngang vậy thì thấy là một dải núi, phải không? À, còn nếu nhìn xéo á, à, xéo đứng xéo ngược lên kia nhìn á thì thấy là một ngọn núi, phải không? Nhìn ngang thì thấy dài, thành ra một dải dài, còn nhìn xéo đứng kia nhìn lại thì thấy chỉ có ngọn núi thôi. Đó. Rồi đứng ở gần á thì sẽ thấy nó cao, nhưng mà đứng xa á thì thấy nó thấp, phải không? Đó. Như vậy thì chỉ có một ngọn núi thôi, mà tùy theo chỗ đứng của mỗi người lại ta thấy thành sai khác, không giống nhau. À, quý vị có thấy điều đó không? Rõ ràng, phải không? À, như vậy thì nếu mà thấy theo kiểu thấy đó đó là không thấy được cái bộ mặt thật của ngọn núi lô. Phải không? Thấy vậy là không thấy được bộ mặt thật của ngọn núi lô. Mỗi người thấy cái khác, phải không? Người thì thấy núi nó dài, người thấy là ngọn núi, còn người thấy là thấp, người thấy là cao, thì làm sao thấy được cái gọi là cái lẽ thật hay là cái mặt thật của ngọn núi lô đó được. À, như vậy là bởi vì có mang một cái gọi là một cái ta đó, à, rồi trong đó mình tự mình tách ra, cho nên đời nhìn không thấy được lẽ thật đó, mà thấy thành ra có sai khác, à, theo mỗi cái ta thấy riêng đó. À, đó thì như vậy để thấy rằng cái thấy của mình đó cũng chưa phải là hoàn toàn là chân lý, phải không? Đó, như vậy nếu mà mình chấp vào đó thì sẽ cãi nhau, phải không? Mình thấy cái đó là ngọn núi đó, mình thấy nó là một dải núi dài, nhưng mà cái người kia đứng kia nó là tôi thấy là chỉ có ngọn núi thôi, vậy thì hai người đang cãi nhau liền. Đó, mà cãi nhau vậy thì ai đúng? Đó, thì quý vị kiểm coi, không? Hoặc là cái người đứng ở gần thì thấy ngọn núi thiệt là cao, không? Nhưng mà đứng xa thì thấy nó thấp trở lại, à, thì người nó cao, người nó thấp, à, thì cũng thành cãi nhau. À, thì sống ở đời và nếu mà không hiểu kiểu đó đó thì chúng ta cũng thường cãi nhau là kiểu đó đó. Phải không? À, cho đến những cái suy nghĩ, nhận thức của mình đó thì nó cũng đều như vậy thôi, không? Tức là nó cũng đều có mang cái vô minh ở trong đó, cho nên nó cũng luôn có sai lầm chứ không phải là chân lý. Do đó mà mình hiểu đạo thì cũng chớ có chấp vào đó để mà thành bệnh. Nhớ kỹ, tức là những cái điều suy nghĩ, những cái nhận thức của mình đó thì nó cũng vậy, nó cũng không phải là hoàn toàn chân lý, hoàn toàn đúng. Tức là có khi mình thấy nó đúng một khía cạnh này thì cũng có đúng đó, không? Nhưng mà không phải đúng hoàn toàn, không? Cho nên là có người thấy khía cạnh khác thì họ thấy cũng còn có thiếu sót, phải không? Cho nên nếu mình cứ một bề mà cố chấp đó thì tức là sẽ có sai lầm, không? Đó. Cho nên hiểu cái đó thì mình sẽ có cái nhìn nó rộng rãi, nó cởi mở, chứ không có quá gọi là cố chấp, không? Ở đây nhắc một câu chuyện này để cho quý vị nghe, thì quý vị nghiệm thì sẽ thấy rõ. Tức là thời Phật đó, có ông Phạm Chí Trường Trảo. Trường Trảo đó là ông Phạm Chí móng tay dài, không? Ông lo ông tu học, lo học rồi quên tới cắt móng tay nữa, cho nên móng tay nó dài, cho nên gọi là ông Phạm Chí móng tay dài, gọi là Phạm Chí Trường Trảo. Ông nghe Đức Phật nghĩa là giáo hóa độ nhiều người quá, không? Ông không phục, ông muốn đến ông gặp Đức Phật để mà ông luận nghị với Phật, và ông có ước hẹn là nếu như ông thua thì ông sẽ chặt đầu tạ lỗi, không? À, tức là ông là coi như là một vị là tin tưởng là cái thấy của ông là nhất rồi đó. Đó. Thì khi ông đến gặp Đức Phật để luận nghị đó, thì Đức Phật mới hỏi ông như vậy thì cái nghĩa của ông là lấy cái gì để làm tông? Tức là nói theo cho mình dễ hiểu là tức là ông chủ trương là thế nào, cái chủ trương của ông là gì? Đó. Thì ông đáp là tôi lấy là tất cả chẳng thọ làm tông, tức là chủ trương của ông là tất cả chẳng nhận, không có nhận cái gì hết, tất cả chẳng nhận, gọi là không có thọ nhận đó, không? Đó. Thì quý vị thấy ông mà trình bày á, nếu mà như mình vậy thì mình thấy ông hay không? Nghĩa là coi như ông không có nhận cái gì hết, không có thọ gì hết, không? Tức là giống như là không có chấp gì hết, phải không? Chủ trương gì vậy đó. Đó. Thì Đức Phật mới hỏi lại, như vậy thì cái thấy ấy á, thì ông có thọ chăng? Không? Tức là ông nói là chủ trương của ông là không có nhận cái gì hết, nhưng mà ông có nhận cái chủ trương đó không? Đó. Quý vị thấy Đức Phật sâu sắc không? Đó. À. Thì ông liền phất tay áo, ông bỏ đi. Không? À. Thì đến đi phản giữa đường thì ông liền tỉnh ngộ, ông mới than: thôi rồi, cái nghĩa của ta là cả hai chỗ đều thua hết. À, cho nên ông mới quay trở lại để ông tạ lỗi với Đức Phật. Thì Đức Phật nhân đó mới độ cho ông xuất gia, sau ông mới tu chứng A-la-hán. À, thì quý vị biết là ông thua chỗ nào không? À, ông nói là cái chủ trương của ông là tất cả chẳng thọ, tức là không có nhận cái gì hết, tất cả là không có nhận cái gì hết, không có chấp gì hết á, giống như mình nói là không có chấp gì hết, không? Không có thọ gì hết. À, thì Đức Phật hỏi: nhưng mà như vậy thì ông có nhận cái mà chủ trương là tất cả chẳng nhận của ông hay không? À, thì ngay lúc đó thì ông chưa thấy được, cho nên ông phất tay áo bỏ đi, giống như ông không có chấp nhận lời Phật. Nhưng mà đi một đoạn đường á, thì ông suy nghĩ lại, ông thấy là như vậy là ông thua rồi, thua Phật rồi. Thì quý vị thấy là ông thua chỗ nào? À, bởi vì ông chủ trương của ông là tất cả chẳng nhận, phải không? Rồi Phật hỏi lại: như thế ông có nhận cái chủ trương mà tất cả chẳng nhận của ông hay không? À, thì nếu ông nói nhận thì sao? Nhận là mâu thuẫn với ông rồi. Ông nói là tất cả chẳng nhận mà bây giờ ông nhận, phải không? Đó là mâu thuẫn với chính ông rồi. Còn nếu ông nói là ông không chấp nhận cái chủ trương đó thì tức là sao? Tức là tự ông bác bỏ ông, phải không? Ông không chấp nhận chủ trương của ông. Đó. Cho nên vậy cả hai trường hợp ông đều thua hết. Đó. Vì thấy là Đức Phật trả lời không trả lời, mà Đức Phật chỉ hỏi lại một câu thôi. À. Đó. Cho nên mình thấy đó, cái trí tuệ của Phật là rất là sáng suốt vậy đó. Nghe qua cái là Đức Phật biết là cái chỗ, nghĩa là cái chỗ mà chấp của ông đó, không? Là nó có lỗi lầm rồi, nó có sai sót rồi. Nhưng mà chính ông thì ông không thấy, không? Cho nên ông là hào hứng mà ông nói là chủ trương của ông là nhất rồi, chủ trương là không có nhận cái gì hết, thì đâu còn chỗ nào để mà bị phá, phải không? Không có chấp nhận gì hết thì lấy gì để mà phá. À, nhưng mà chính vì ông là có chủ trương, tức là có cái thấy của mình đó, tức là có mang cái ngã trong đó, cho nên còn có vô minh, cho nên cũng còn có sai lầm. Do đó mà Đức Phật gạn lại, chỉ hỏi lại câu thôi, là ông là bị vướng hết cả hai trường hợp. À, quý vị thấy không? Như vậy để cho thấy rằng cái là mình, nếu mình chấp vào một cái thấy của ta đó thì tức là còn có cái sai lầm, phải không? Là bởi vì đó là có nghiêng lệch vì mình, cái thấy của ta tức là nghiêng lệch vì mình, cho nên nó có mang cái ngã trong đó thì nó sẽ có sai lầm, tức là nó có hạn cuộc, nó có kẻ hở. Còn Phật á thì ngài vượt qua cái thấy của ta, tức là ngài không còn chấp ngã, Phật gọi là vô ngã, phải không? Cho nên chỗ thấy của Đức Phật thì sáng tỏ, thấu suốt hết mọi chỗ. Cho nên cái gì mà nó có nghĩa là nó có hở cái là ngài thấy liền, bởi vì ngài là không có chấp gì hết, không có ngã gì hết, cho nên rất là sáng suốt. Quý vị mà nghe cái đó rồi kiểm nghiệm lại đó, để được có kinh nghiệm ở trong cuộc sống, không? Đây là cái ý nghĩa mà trong nhà thiền tóm tắt gọi là cô động đó. Còn cũng câu chuyện này, nhưng mà trong các kinh A Hàm đó thì có nói rõ hơn, không? Tức là trong đó nói rõ hơn là một hôm ở trong một mùa an cư tại tinh xá Trúc Lâm á, không? Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Quyền Liên với ông Phạm Chí Trường Trảo này đó đến gặp Phật, không? Thì ông Phạm Chí này là cậu ruột của ngài Xá Lợi Phất. Thì ông nghe ngài Xá Lợi Phất với Mục Quyền Liên xuất gia theo Phật đó, cho nên ông mới tìm đến để mà hỏi thăm, tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật, không? Ông không phục. Thì hai vị này mới đưa ông đến trực tiếp gặp Phật. Thì ông hỏi: thưa Sa môn Gotama, Gotama tức là Cù Đàm, tức là chỉ Đức Phật á, ngài dạy giáo pháp gì, chủ thuyết của ngài ra làm sao? Riêng tôi á thì tôi không thích một cái chủ trương hay lý thuyết nào hết, vì tôi không tin một chủ trương hay lý thuyết nào hết, tức là không có nhận cái gì hết á, và tất cả chẳng thọ đó. Thì quý vị nghe về thấy là mới nghe thấy rất hay, phải không? Nghĩa là ông nói là ông không thích một cái chủ trương hay một lý thuyết nào hết, bởi vì ông là không tin không một chủ trương hay một lý thuyết nào. Thì Đức Phật mới hỏi lại: như vậy thì ông có thích cái chủ trương không thích của ông hay không? Ông có tin cái chủ trương không tin của ông hay không? Và nói ông nào không có thích, không có tin chủ trương nào hết. Thì Phật hỏi: nhưng mà ông có tin, có thích cái chủ trương mà không tin, không thích của ông đó không? Đó. Thì ông thưa Sa môn Gotama, việc tôi thích hay không thích, tin hay không tin không quan hệ gì. Tôi xin ngài nói cho tôi biết chủ thuyết của ngài là gì. Đó, ông hỏi ngược lại Phật. Thì Đức Phật bảo: một khi mà người ta đã bị kẹt vào một chủ thuyết rồi thì người ta mất hết tự do tư tưởng, người đó trở thành nên độc đoán, cho rằng chỉ có chủ thuyết của mình mới là chân lý, còn tất cả những chủ thuyết khác đều là tà đạo. Những tranh chấp và cãi cọ phát sinh từ thái độ cố chấp này có thể kéo dài bất tận, làm mất rất nhiều thì giờ và có thể gây xung đột, chiến tranh. Do đó kiến thủ là trở ngại lớn lao nhất trên đường tu học, không? Tức là có cái chấp về cái thấy của ta đó, không? Là có sai lầm mà cố chấp vào đó thì sẽ có gây ra xung đột, chiến tranh, cãi nhau, không? Cho nên đó là gọi là kiến thủ đó. Đó. Thì ông mới hỏi: vậy kiến thủ là gì? Thì Phật bảo: kiến là nhận thức, là quan điểm, thủ là sự cố chấp. Kiến thủ là cố chấp vào một nhận thức, một quan điểm. Cố chấp như vậy là bị kẹt, vì bị kẹt cho nên cánh cửa chân lý không còn cơ hội mở ra cho mình nữa, không? Tức là chấp vào một cái nhận thức hay là cái quan điểm, cái chủ trương của mình đó, thì như vậy tức là nó bị kẹt trong một cái hạn cuộc, cái nghiêng lệch về cái ta, cái mình. Cho nên Đức Phật nói rằng như vậy thì mình sẽ đóng cửa chân lý, tức là cánh cửa chân lý không có mở cơ hội mở ra cho mình. À. Thì Đức Phật mới kể thêm câu chuyện. Ngài nói: này ông bạn, để tôi kể cho ông bạn nghe câu chuyện này. Là có một người lái buôn bị góa vợ, không? Tức là bà vợ bị mất sớm, thì sống với một đứa con trai mới 8 tuổi thôi, không? Thì cái anh này anh rất là cưng chiều đứa con, rất là quý mến. Thì còn có hai cha con thì ông xem đứa nhỏ này giống như là lẽ sống của đời mình vậy đó. Nhưng mà một bữa nọ thì trong khi anh đi bổ hàng đó, vắng nhà, thì kẻ cướp đó, nó đến nó đốt cái xóm làng đó, cướp bóc rồi nó bắt đứa con của anh đi theo luôn. Thì khi về tới nơi thì anh thấy có một thi hài của một đứa bé, nó cháy đen, nằm ở bên căn nhà đã cháy rụi của mình rồi, tức là nhà nó cháy hết rồi. Thì có một cái thây của đứa bé nó bị cháy đen đó, nhưng mà không nhận ra được nữa. Thì nhưng mà anh nghĩ rằng vậy là chắc là con mình nó chết rồi, ở gần ở nhà mình đó thì con nó chết rồi. Đó. Cho nên anh ta mới khóc lóc rồi cái làm lễ thiêu cái thân xác đứa bé, rồi để cho đó vào một cái túi gấm, tức anh lấy cho bỏ vào cái túi gấm, đi đâu cũng mang theo bên mình hết, không? Đó. Rồi mấy tháng sau thì đứa con của anh đó, nó bị cái tên cướp bắt đó, bây giờ sao nó được cái duyên mai, sao nó thoát được, nó tìm về nhà cũ, nó cũng còn nhớ nhà, biết về tìm đến. Nhưng mà đến tới nhà đó vào cái lúc gọi là nửa đêm khuya, là tối quá rồi, thì nó gõ cửa đòi vào. Thì lúc đó anh đang ôm cái túi gấm đựng cho, mà anh tưởng là con của mình rồi, anh đang than khóc mình ở trong nhà, mà anh nghe tiếng kêu ngoài đó, thì anh cũng lên tiếng hỏi ai rồi, thì nó cũng nói là nó là con, không? Nhưng mà anh nghĩ là con mình chết rồi, còn con nào nữa, anh thiêu nó rồi, đem bỏ trong cái túi gấm đang ngồi mà ôm mà buồn khóc đây nè, thì còn đứa con nào mà kêu ở ngoài cửa nữa. Đó. Cho nên anh đinh ninh là như vậy là không phải rồi, con mình chết rồi, còn đứa con anh mà đang ngoài cửa nó cũng nghe là hết sức là thiết tha, cứ gõ cửa hoài, gõ cửa để mà kêu hoài. Nhưng mà anh thì anh không mở cửa, anh cứ nghĩ rằng vậy là chắc đứa trẻ hàng xóm nào đó mất dạy nào đó đến nó ghẹo chọc anh chơi đó. Cho nên cuối cùng rồi thì đứa bé nó kêu hoài không được, không thì nó tưởng đâu là giống như là cha của mình đã dời nhà đi nơi khác, cho nên là thôi thất thiểu bỏ đi. Thì cái người cha đó coi như vậy là đành mất đứa con yêu quý. Con nó về tới nhà rồi mà không chịu mở cửa hết, không cho, coi như là con mình chết rồi, anh cứ đinh ninh là con mình chết rồi, mình thiếu nó rồi. Đó. Cho nên Đức Phật kể xong câu chuyện đó rồi thì Đức Phật mới bảo này ông bạn, nếu ta mà cố chấp vào một cái chủ nghĩa hay một cái chủ thuyết và cho đó là chân lý tuyệt đối, thì ta sẽ lâm vào cái tình trạng của người cha trẻ kia đó. Lúc ấy nếu chân lý có tới gõ cửa tìm ta thì ta cũng sẽ từ chối mở cửa. Tức là cố chấp vậy thì chân lý mà có tới nó gõ cửa mình cũng không mở cửa được, cho chân lý nó vào nữa, tức là không thấy được chân lý, không? Đó. Do cái cố chấp, không? Đó. Thì quý vị thấy đó là rất nguy hiểm. Thì khi đó thì ông Phạm Chí này, ông nghe xong ông mới hỏi lại, như vậy thì giáo pháp của ngài dạy có phải là một chủ nghĩa hay một chủ thuyết không, cố chấp vào nó thì có phải là kiến thủ không, không? Đó. Tức là ông hỏi lại như vậy thì cái giáo pháp mà ngài dạy đó thì nó có là một chủ nghĩa hay một chủ thuyết gì không, rồi cố chấp vào nó thì có kiến thủ hay không. Thì Phật mới bảo giáo pháp của tôi chỉ dạy là không phải một chủ nghĩa hay một chủ thuyết. Đó, quý vị hiểu kỹ, Phật nói là giáo pháp của ngài dạy là không phải là một chủ nghĩa hay là một chủ thuyết. Nó không do công phu suy luận của trí năng như những chủ thuyết về bản chất của vũ trụ, cho rằng bản chất này là lửa, là nước, là gió, rồi là thần linh, hoặc cho vũ trụ là hữu hạn, là vô hạn, vô biên, v.v. Rồi nghĩa là giáo pháp của tôi dạy không xây dựng ở trên sự suy luận của trí năng. Giáo pháp của tôi dạy là do kinh nghiệm thực chứng. Ngài nói giáo pháp ngài dạy là do kinh nghiệm thực chứng chứ không phải do suy luận. Suy luận thì chỉ là nghĩ ngợi thôi, không? Là tưởng tượng. Là những gì tôi nói ra đều do tôi đã thực chứng, và ông bạn cũng có thể kiểm chứng lại bằng kinh nghiệm thực chứng của chính ông bạn. Tôi nói vạn vật là vô thường, không có tự ngã, thì điều này tôi đã chứng nghiệm và các bạn cũng có thể chứng nghiệm. Tức là Phật nói rằng thí dụ như ngài đó là vô thường thì chính đó là ngài cũng đã chứng nghiệm điều đó rồi. Mình nếu mà tu học theo Phật mình cũng có thể chứng nghiệm được điều đó rõ ràng, chứ không phải đó chỉ là lý thuyết, không? Đó. Ngài nói điều này, tôi nói vạn vật nương vào nhau mà sinh khởi, tồn tại và hoại diệt, tức là nhân duyên đó, chứ không phải xuất phát từ một nhân đầu tiên nào. Điều này tôi đã chứng nghiệm và các bạn cũng có thể chứng nghiệm. Tôi nói quán chiếu để nhận thức rõ ràng về vô thường, vô ngã và duyên sinh có thể đưa chúng ta đến giải thoát an lạc. Điều này tôi cũng đã chứng nghiệm và các bạn cũng có thể chứng nghiệm. Những điều tôi nói không có mục đích thuyết minh về vũ trụ, mà chỉ có mục đích là hướng dẫn sự thực tập để chứng nghiệm thực tại. Lời nói không diễn tả được thực tại, chỉ có kinh nghiệm trực tiếp mới giúp ta thực nhận thức đúng thực tại thôi. Tức là phải mình phải thực tu và thực nghiệm thì mới nhận thức được, chứ không phải là chỉ lý luận. À, Phật nói giáo pháp này không phải là ở trên lý luận, à, phải có thực tu đó. À, thì ông nói hay lắm, à, hay lắm, à, Samong Gautama. Nhưng mà nếu có người cho rằng giáo pháp của ngài là một chủ thuyết thì sao? Ông đặt câu hỏi lại. Ông nói ngài nói thì hay đó, nhưng mà bây giờ nếu mà trường hợp có người khác đặt câu hỏi lại là cho rằng là giáo pháp của ngài là một chủ thuyết thì vậy thì sao? Thì Đức Phật bảo, câu hỏi của ông cũng hay lắm, nhưng giáo pháp của tôi không phải là một chủ thuyết do trí năng tạo ra, nhưng sau này và ngay bây giờ đã có những người xem giáo pháp ấy như một chủ thuyết. Tôi cần xác định rõ giáo pháp của tôi là một phương tiện đi vào thực tại, chứ không phải để mô tả thực tại. Nào quý vị nhớ kỹ, cái phần đó là giáo pháp ngài là một phương tiện để đi vào thực tại, tức là chân lý đó, chứ không phải là mô tả thực tại. Nào, cũng như ngón tay chỉ mặt trăng, phải nương ngón tay để thấy mặt trăng, chứ ngón tay không phải là mặt trăng. Giáo pháp của tôi là để thực tập, thực hành, để đi đến thực chứng, chứ không phải để tôn thờ, để bàn luận và ca ngợi. Giáo pháp của tôi là chiếc bè đưa người qua sông mê, bể khổ, đến bờ giác ngộ giải thoát. Khi đến bờ rồi thì chiếc bè đó trở thành vô dụng. Thì thấy Đức Phật dạy rất là rõ ràng, không? Ngài nói giáo pháp của ngài là phương tiện, không? Để mà đi đến thực tại thôi, chứ không phải là cái để mô tả thực tại. Cho nên ngài nói giống như ngón tay chỉ mặt trăng, thì ngón tay không phải là mặt trăng, không? Thì giáo pháp của ngài như là ngón tay chỉ mặt trăng. Vậy thì mình muốn thấy mặt trăng thì phải làm sao? Đó, muốn thấy mặt trăng thì phải thấy sao? Nương ngón tay này mà phải nhìn lên mặt trăng trên trời kia. Còn nếu mình chỉ nhìn chăm chăm vào ngón tay này không á thì sao? Thì bao giờ thấy mặt trăng? Nhưng mà bây giờ thì người học Phật của chúng ta thì học làm sao? Chắc là học nhìn ngón tay. Phải không? Cứ lo nhìn ngón tay thôi mà không thấy được chân lý. Phải không? Tức là Đức Phật nói đó, không? Tức là giáo pháp của tôi là để thực tập, thực hành, để đi đến thực chứng, chứ không phải là để tôn thờ, để bàn luận và ca ngợi. Ngài nói giáo pháp này cũng không phải là để tôn thờ, mà để mình thực tu, thực chứng. Còn mình bây giờ thì cũng nhiều khi rồi lâu ngày rồi mình cũng quên, không? Cho nên kinh Phật á, thì mình sao? Đem để bàn thờ. Phải không? Hoặc là cái tụng đó thôi, nhưng mà không tìm hiểu được cái ý nghĩa để mà tu hành. Phải không? Đó, thì cái đó là gọi là nhìn ngón tay, không? Mà cho là mặt trăng đó. Cứ lo nhìn ngón tay thôi, phải không? Đó. Phật thuyết pháp hay là Phật thuyết kinh đó, là để cho mình hiểu nghĩa để mình tu, phải không? Thì mình thuyết kinh không có để bàn thờ hoài thì sao thấy ý nghĩa được? Phải không? Đó. Lẽ thật nó là như vậy. Đó. Hoặc là cứ đọc cái đó để đoàn chi, rồi đi nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau, bàn luận với nhau. Cho nên trước kia quý thầy mà cũng có nghe câu chuyện mà nói gì thiền quán đó. Thiền quán, quý vị biết thiền quán sao không? Tức là có người kể là gần đây là có nghe đầu phát triển ra một cái loại thiền quán đặc biệt lắm, thầy có biết không? Thì quý thầy cũng thật thà hỏi lại cái thiền quán gì vậy. Thì quý vị mới nói rằng tức là bây giờ đó có phát triển cái loại thiền là mọi người đi học thiền rồi thì sáng sáng ra ngồi quán cà phê để nói thiền. Cho nên gọi là thiền quán. Không, đó, thiền đi ra quán cà phê nói thiền đó. Thì đúng như đây Phật dạy là giống như là lấy cái lời Phật dạy là để tôn thờ hoặc bàn luận rồi ca ngợi thôi mà không có thực hành, phải không? Rồi thì đó thì không đi đến được chân lý. Nào quý vị nhớ kỹ, phải không? À, cho nên hiểu vậy đó rồi á thì quý vị mới thấy được không? Những cái sai sót của gọi là cái thấy của ta là sai lầm mà phải có cái nhìn nó sáng suốt, nó cởi mở hơn. Tức là giờ học vậy rồi mình bớt bớt chấp vào cái thấy của ta không? Để có cái nhìn nó cởi mở, nó sáng suốt hơn. À, cũng như trong tinh dân thiền thoại đó của ngài Hòa Thượng Tinh Văn đó, ngài cũng có kể một câu chuyện là có một vị đạo sĩ của lão giáo bên Trung Hoa đó. Thì cái ông này nghe đạo Phật thì ông cũng muốn đến tranh luận với đạo Phật, thấy không? Cho nên ông đến ông gặp ngài thiền sư Pháp Ấn để mà ông tranh luận. À, thì ông mới hỏi ngài thiền sư là Phật giáo của thầy á làm cách nào cũng không thể bằng đạo giáo của chúng tôi được hết, không? Bởi vì cảnh giới tối cao của Phật giáo á là nhất tâm, nhất thừa, nhất chân pháp giới, nhất Phật, nhất Như Lai, cái gì cũng là nhất thôi, tức là một thôi, cái gì cũng một thôi, Phật nói gì cũng một thôi, không? Nhất tâm, không? Rồi nhất Phật, nhất Như Lai, gì là cũng một một thôi, nhất như, không? Cho nên là trở về một thôi. À, còn ông nói là đạo giáo của tôi á thì nói cái gì cũng là hai, có thể hai là thắng hơn một của các thầy. Thầy có một và tôi tới hai lần, phải không? Cho nên là hai là thắng hơn một. À, rồi ông nói thí dụ như là trong giáo pháp, trong đạo của ông nói là càn khôn, không? Càn khôn tức là trời đất á là hai, không? Rồi âm dương là hai, cái gì cũng hai hết. Còn quý thầy có một à, thì hai thắng một chứ, phải không? Đó. Cho nên ông nói là thực tình mà nói á thì hai so ra cao hơn một của các thầy. Mà nếu quý vị mà nghe vậy thì quý vị sẽ trả lời sao? Đó, quý vị thấy có lý không? À, mình là thầy nói cái một là nhất rồi, còn ông nói là một, còn ông nói là hai thì mới thắng một chứ, phải không? Đó. Thì thiền sư Pháp Ấn nghe xong thì ngài làm ra giả là làm như bộ là không hiểu. Ngài mới hỏi lại: à, thật vậy hay sao? Vậy là cái hai của ông là thắng được cái một hay sao? Thì ông quả quyết, ông nói là đúng vậy, chỉ cần thầy nói một là tôi có thể hai liền, nhất định là sẽ thắng thầy thôi. Hãy thầy nói một là tôi nói hai là tôi thắng thầy thôi. À, thì thiền sư Pháp Ấn nghe nói vậy thì ngay đó ngài đang ngồi, ngài mới đứng dậy, ngài co một cái chân lên, ngài nói: à, bây giờ thì tôi co một chân lên đứng ở đó, vậy thì ông có thể co hai chân ông đứng hay không? À, thì ngay đó thôi là ông câm miệng hết nói được. À, thua, phải không? À, thì như vậy để cho thấy rằng đó là do cái chấp, ông chấp là cái thấy của ông là số một rồi. À, chính cái gọi là cái chấp đó mà sai lầm, nhưng mà ông đâu có thấy được, bởi vì nó bị vô minh nó che rồi, cái gì cũng cho là mình nhất rồi, phải không? À, cho nên không thấy được cái chỗ hở của mình. Còn thiền sư á, thiền sư tức là ngài vô ngã mà, nên không có chấp cái gì hết, cho nên ngài ông nói gì nói là ta thấy được hết, thấy được cái kẽ hở của ông rồi, phải không? Đó, phải không? Đó. Như vậy cho nên biết rằng như vậy thì chính ông vì có cái chấp đó cho nên đời nó còn nghiêng lệch bên, nghiêng lệch, nó chưa có hoàn toàn. À, tuy mới nghe thì thấy như hay nhưng nó còn có chỗ sai sót. À, do đó mà thiền sư ngài mới đánh thức cho ông để ông thấy được cái lỗi lầm sai sót ông đó, thấy không? À, cho nên học ra rồi thì quý vị hãy cẩn thận hiểu nhớ kỹ là có ta thấy là có sai lầm. À, nhớ không? Cái điểm thứ hai á là muốn nhắc cho tất cả đó là thôi dán nhãn hiệu cái ta vào, không? Đừng có dán nhãn hiệu cái ta vào thì cái thấy của mình nó sẽ trong sáng. À, Mình thường thường thì cái gì thấy là cũng dán cái nhãn ta thấy, tức là dán cái tôi vào trong đó. Đó, đó là cái nhãn hiệu thôi. Bây giờ là mình gỡ hết những cái nhãn hiệu đó đi thì cái thấy mình sẽ trong sáng thôi. Giống cũng như là lột hết những cặp kiến nào thì mình sẽ thấy cái gì đúng như cái đó, phải không? Còn quý vị mà mang kiến mát thì kiến mát mà màu xám xám thì quý vị nhìn chui vật thấy sao? Thì nó cũng xám theo. Kiến mát mà hồng hồng thì thấy cái gì nó cũng hồng hồng theo. Phải không? Còn bây giờ muốn thấy đúng nó, đúng như thật nó thì phải gỡ hết những cặp kiến mát đó ra đi. Tức là gỡ hết những cặp kiến màu ra đi thì nhìn cái gì nó mới đúng như cái đó, phải không? Đó. Cho nên ở đây là muốn nói là vậy, cho nên mình muốn nhìn đúng chân lý đó là phải gỡ hết những cái nhãn hiệu đó, nhãn hiệu về cái ta đó, không? Cứ đừng dán nó, đừng dán gì hết thì nhìn sẽ trong sáng rõ ràng. Tức là sẽ trả về cho cái bàn là cái bàn, cái ghế là cái ghế, cái hoa là cái hoa, không? Chứ không có thêm thắt gọi là cái bàn của tôi, cái ghế của tôi, cái hoa của tôi thì nó sẽ thành sai biệt, phải không? Đó. Còn gỡ hết những nhãn hiệu đó thì thấy cái bàn là cái bàn thôi chứ không có của tôi. Còn nếu có tôi thì tức là có cái bàn của tôi, có cái bàn của chị, có cái bàn của anh, đó, thì nó có sai biệt, phải không? Còn này cái bàn là cái bàn thôi thì không có sai biệt gì hết. Đó. Nghĩa là có cái bàn của tôi thì sao? Tức là thí dụ như thấy cái bàn của tôi thì tôi thấy cái bàn này là đẹp, thì người kia thấy cái bàn đó là chưa đẹp. Phải không? Đó thì nó sai biệt. Còn gỡ hết những cái đó đi thì cái bàn là cái bàn, phải không? Đó. Rồi cũng vậy, gỡ hết những cái đó thì cái hoa là cái hoa thôi, phải không? Đó. Thì gì thì hết còn tranh cãi, phải không? Đó. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện là thiền sư Quế Sâm một hôm là cùng với ngài Trường Khánh, ngài Bảo Phước đi vào ở trong cái châu thành, thấy một đóa hoa mẫu đơn, thì ngài Bảo Phước ngài mới nói một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Thấy ngài thấy đóa hoa mẫu đơn, ngài nói đóa hoa mẫu đơn đẹp. Thì ngài Trường Khánh ngài mới bảo ngài bảo là chớ để con mắt sinh hoa, chớ để con mắt sinh hoa, tức là con mắt mà nó chớp chớp đó, sinh những cái hoa đốm đó, tức là để chớ để con mắt mà sinh hoa, tức là nó có thấy nó loạn đi, nó mờ đi. Thì ngài Quế Sâm ngài mới nói đáng tiếc một đóa hoa. Thì quý vị hiểu được như thế nào? Đó là các ngài đánh thức cho người học khéo cẩn thận để chớ có sanh cái ta vào trong đó đó, để mà sanh lỗi lầm đó. Nghĩa là chớ có dán nhãn hiệu cái ta vào trong cái hoa đó để gây thành sóng gió. Cái hoa nó chỉ là cái hoa bình thường thôi, thì nó đâu có nói đẹp, nói xấu gì, nó cũng đâu có nói sanh hoa trong con mắt gì đâu, phải không? Hoa nó hoa thôi, cái hoa là cái hoa thôi, đâu có nói là tôi đẹp, tôi xấu, phải không? Nhưng mà chính do người sanh cái ta vào trong đó, cái ta thấy vào trong đó đó, thì mới gây thành chuyện, mới gây thành rắc rối, phải không? Thí dụ như vậy là cái bình hoa này, thì cứ để cái bình hoa này thôi, thì nó có nói đẹp xấu gì không? Nhưng mà nếu mà quý vị nhìn lên nó là tôi thấy cái hoa này, bình hoa này chưng chưa đẹp lắm, phải không? Thì người kia nói là tôi thấy chưng đẹp mà tại sao chỉ nói chưng không đẹp? Thì ngay đó là có cãi nhau liền, phải không? Cãi liền nói. Nhưng mà bình hoa nó có cãi không? Bình hoa đâu có cãi gì đâu, nhưng mà chính hai người cãi nhau. Thì quý vị thấy là sao? Có tội cho cái bình hoa này không? Bình hoa nó hồn nhiên không? Nó đâu có cãi gì đâu, đâu có nói đẹp xấu gì đâu, mà chính hai người đó mà lại gán cho nó đẹp hay xấu rồi cãi nhau, rồi đổ thừa là cái bình hoa. Phải không? Cho nên đó là gọi là dán cái nhãn hiệu cái tôi vào đó thì nó thành rắc rối, nó thành gây chuyện là chỗ đó đó. Còn bây giờ ở đây mình hiểu vậy đó rồi thì gỡ hết những cái nhãn hiệu đó đi thì thấy trở lại cái bình hoa nó trong sáng, không? Đúng như thật của nó thì gọi là thiên hạ thái bình. hết cãi. Phải không? Rất là thái bình. À, như vậy thì quý vị có chịu để cho thiên hạ thái bình hay là muốn gây thành sóng gió? Quý vị kiểm là coi mình muốn để cho thiên hạ thái bình hay là muốn gây thành sóng gió đây đó. Cho nên đó, học đạo rồi hiểu như đó thì để mình có cái nhìn nó cởi mở, nó sáng suốt nhau, rồi có thông cảm với nhau, phải không? Mình mới dễ thông cảm. Chứ còn nếu mà chấp dễ ra thì đâu có thông cảm. Cho nên đó là những cái điểm mà muốn nhắc cho quý vị đó nghe, rồi để nhận định hiểu kỹ nhau. Còn nếu trên tinh thần học đạo mà nhất là học thiền á, thì nó cũng có những cái ý nghĩa nó cũng sâu xa hơn, ví dụ như trong nhà thiền thì có một lần có một ngài Pháp Nhãn là một thiền sư sau này đó, ngài đi tham học đến trong cái pháp hội của ngài Quý Sâm thì một hôm khi mà ngài từ biệt ngài đi thì ngài Quý Sâm ngài mới đưa ra đến nơi cửa, ngài mới hỏi: bình thường thượng tọa thường hay nói là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, vậy thì cái phiến đá ở nơi sân này đây thì nó là ở trong tâm hay là ở ngoài tâm? Tức là học đạo thì trong nhà Phật có nói khi gọi là về duy thức học đó, là nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, tức là ba cõi đều là chỉ là tâm thôi, còn muôn pháp muôn sự vật cũng chỉ là thức thôi, chứ không có gì khác, không có ngoài, không có ngoài tâm và thức. Thì vậy cho nên rồi ngài mới hỏi: vậy thì cái phiến đá ở trước này nó là ở trong tâm hay ngoài tâm? Thì ngài Pháp Nhãn ngày xưa là ở trong tâm, vì tam giới duy tâm mà, thì phiến đá nó ở trong tâm. Thì ngài Quế Tâm ngài bảo: thì người đi hành cướp thì mắc cớ gì lại đem cái phiến đá để ở trong đầu tâm chi vậy? Nó làm phiến đá ở trong tâm thì tức là đem phiến đá để trong tâm thì mang chi vậy? Thì Pháp Nhãn ngài biết không trả lời được, cho nên ngài mới dẹp hết hành lý ở lại để tham thiền học đạo. Thì ở hơn một tháng ngài mới đến ngài trình kiến giải, nói đạo lý với ngài Quế Tâm, trình đủ thứ kiến giải hết. Nhưng mà mỗi khi trình kiến giải đó thì ngài Quế Tâm ngài đều bảo là Phật pháp không phải thế ấy, trình thì trình nhưng mà không nhận, ngài nói Phật pháp không phải vậy. Cuối cùng rồi á thì ngài mới, tức là ngài Pháp Nhãn ngài mới thưa: bạch hòa thượng, như vậy thì đến đây là con hết lời, cùng lý là không có gì để nói nó hết rồi, trình gì là ngài cũng bảo không phải hết, gì hết còn kiểu gì để trình rồi. Thì ngài Quế Tâm ngài bảo: nếu luận về Phật pháp á thì tất cả hiện thành, tức là nói về Phật pháp thì tất cả sẵn đủ hết rồi. Thì ngay đó ngài liền tỉnh ngộ, thì đó cũng là muốn nhắc cho người học đạo đó, nhất là học thiền đó, bởi vì một tháng trời mà ngài đến trình kiến giải, tức là quý vị biết trình kiến giải là trình sao không? Trình cái thấy cái hiểu của mình, trình là con thấy thế này, con thấy thế nọ, con thấy thế kia, cứ trình hoài, mà còn có cái tôi thấy thì tức là sao? Tức là còn có tôi thấy tôi hiểu, tức là còn kiến giải đó, thì đó là còn có nhãn hiệu của cái tôi, phải không? Còn trình tôi thấy thế này, tôi thấy thế kia, tôi thấy thế nọ, thì còn có nhãn hiệu của cái tôi, thì vậy là chưa phải là rốt ráo. Cho nên ngài Quế Tâm ngài bảo chưa phải hết. Cuối cùng rồi á thì ngài nói: bây giờ con hết gì để trình rồi, trình qua trình cái gì là ngài cũng không nhận hết, thì giờ con hết gì để trình rồi, tức là buông hết mọi cái nhãn hiệu của cái tôi đó thì sao? Thì thấy được chân lý. Cho nên ngài đó thì ngài nói nếu luận về pháp thì tất cả là sẵn đủ rồi, thì ngài đó ngài liền đại ngộ. Thì quý vị thấy chân lý là ngay chỗ đó đó. Mới nghe thì mình thấy như khó hiểu, nhưng hiểu rồi á thì mình thấy là rất là gần gũi, không có khó khăn gì hết. Tức là chịu khó buông hết những cái nhãn hiệu đó, đừng có dán nhãn hiệu gì hết, thấy nhưng mà đừng có dán nhãn hiệu gì hết chỗ đó thì thấy nó trong sáng à. Còn có dán cái nhãn hiệu gì đó là nó bị mờ vớt à. Thì giờ quý vị hiểu rồi đó thì về tập thì sẽ thấy liền Thấy nhưng mà đừng có dán nhãn hiệu vô, phải không? Đó. Bởi vì dán nhãn hiệu á, ví dụ như bây giờ, nhất là cái thời điểm mà bây giờ nhãn hiệu cũng không đáng tin lắm, phải không? Bây giờ thấy có phải vậy không? Có khi nhãn hiệu giả, dán nhãn giả, phải không? Đó, cho nên là mình mua đồ bị lầm hoài. Đó. Còn bây giờ gỡ hết những cái nhãn hiệu đó đi, đó, thì thấy cái gì nó ra cái đó, nó trong sáng. Đó. Học đạo phải hiểu kỹ. Cho nên ở trong kinh Pháp Đàn mà Lục Tổ mà trả lời cho hai ông Tăng mà cãi nhau đó, tức là hôm đó là hai ông Tăng thấy cái lá phướng tức là bây giờ mình thấy giống như cái lá cờ đó, lá cờ cái bị gió thổi nó bay, nó lay động, thì hai ông Tăng mới cãi nhau. Ông thì nói là cờ động, ông thì nói gió động. Thì hai ông cứ cãi nhau hoài, mà cãi hoài không có ra lý. Ông nói tôi thấy cờ động đàng hoàng mà. Ông kia nói không có gió thì nó lấy gì động, gió nó mới nó động chứ cờ động gì, phải không? Thì bây giờ thấy có lý không? Đó, cho nên ông kia nói gió động, còn ông thấy là cờ động. Tôi thấy là cờ nó bay phới là cờ động chứ gió đâu không thấy. Ông kia nói là không có gió là cờ làm gì động. Nà, thì cứ cãi nhau cãi qua cãi lại hoài mà không có ra lẽ. Thì ngài Lục Tổ lúc đó là còn cư sĩ, thì ngài mới bước ra, ngài mới nói, có thể là cho cái kẻ này bạn chút không? Thì ông Tăng nói được. Ngài nói là không phải là cờ động, cũng không phải là gió động, mà chính tâm của ông động. Mà đúng là lẽ thật vậy đó, phải không? Nghĩa là không, ông mà không có xen cái tâm của ông vào đó thì cờ gió thôi, đâu có biết động hay không động gì. Chứ ông có xen cái tâm ông đó phân biệt thì mới thấy động hay không động. Chứ còn cái cờ hay cái gió thì nó là cái vật vô tri thôi, nó đâu có biết nói động hay không động, phải không? Đó. Mà chính ông xen cái tôi của ông vào đó, cho nên nó thành động là thành cãi nhau. Đó. Nếu gỡ hết những cái tôi đó ra đi hết á, thì liền giải quyết trong vấn đề, thấy không? Giải quyết trong vấn đề nhẹ nhàng thôi. Quý vị thấy học đạo mà nếu hiểu như đó thì mình thấy nhìn nó nhẹ nhàng, nó cởi mở. Còn không á thì cho cãi nhau hoài. Thì quý vị nhìn ra ngoài thế gian mà thường thấy người ta cãi nhau hoài, mà cãi hoài không ra lý ra thì biết là sao? Cứ cãi hoài không ra lý. Đó. Thì nếu mà quý vị mà biết học đạo rồi á, thì nếu gặp những trường hợp đó thì quý vị sẽ giải quyết làm sao? Nhảy vô đó cãi thêm với người ta hay sao? Đó. Cho nên đó là những cái điểm không? Căn bản để cho quý vị hiểu là học đạo, để rồi mình biết, rồi mình có cái nhìn nó sẽ sáng suốt, không? Nó cởi mở và sẽ bớt cãi, không? Hiểu vậy đó là mình sẽ bớt cãi, mà bớt cãi thì tức là thiên hạ thái bình, không? Cho nên trên đường học đạo, không? Thì cái điểm kế mà muốn nhắc cho tất cả đó là chúng ta phải dám can đảm nhìn thẳng lẽ thật. Mình học đạo phải can đảm nhìn thẳng sự thật, chứ không thể mà gọi là che lấp hay là bỏ qua, mà sẵn sàng nhìn thẳng vào lẽ thật, vào sự thật thì mình thấy được thật, phải không? Mình nhìn thẳng sự thật thì mình thấy được sự thật, còn mình không dám nhìn thì tức là phải che lấp thôi, phải không? Cho nên như là thời Đường á, có một ông tướng quốc là giống như là ông tể tướng á, không? Ông cũng là học đạo, gọi là tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm. Ông có học đạo cho nên ông đến ông hỏi thiền sư Vô Trụ. Ông nói rằng đệ tử cái tánh thức nó cạn cợt, trước đây nhân những lúc rảnh rỗi thì có soạn bản sớ giải về luận Đại Thừa Khởi Tính gồm có hai quyển, thì có thể được gọi là Phật pháp hay không? Quý vị thấy một ông tể tướng công việc rất là bề bộn, ông cũng dành thời giờ học đạo, rồi ông trước tác một cái quyển gọi là giống như quyển là để mà luận giải về cái bộ Đại Thừa Khởi Tính, không? Tức là ông giải thích đó, không? Luận giải ra cái quyển đó, thì quý vị như vậy là đúng là ông học đạo cũng không phải tầm thường, không? Cho nên ông đến hỏi thì chơi như vậy thì có thể được gọi là Phật pháp hay không? Thì nếu như mình thì cỡ đó thì sao? Chắc mình khen ngợi, không? Đúng, ông là làm vậy là rất hay, rất là hy hữu, không? Công việc mà nhiều vậy mà ông còn để tâm học đạo rồi mà rồi trước tác viết sách nữa thì đúng là đáng tán thán, phải không? Nhưng thiệt sư vô trụ thì ngài đáp, nếu xét về cái việc viết sớ giải á, đều là dùng cái thức tâm nó nghĩ xét, nó phân biệt thì có tạo tác, có khởi tâm động niệm thì mới có thể làm thành. Nhưng theo lời văn ở trong cái bản luận ấy nói á, là phải biết tất cả pháp từ xưa đến nay đều là lìa tướng ngôn thuyết, tức là lìa tướng nói năng, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, rốt ráo bình đẳng không có đổi khác, vì chỉ có một tâm nên gọi là chân như. Nay đây thì tướng công là kẹt tướng ngôn thuyết, kẹt tướng danh tự, kẹt tướng tâm duyên, đã kẹt các thứ tướng thì làm sao là Phật pháp được? Đó, tiền sư vô trụ ngài nói thẳng chứ không có gọi là giống như là vuốt đuôi, ngài không có vuốt đuôi, không, ngài nói thẳng. Tức là nếu nói về mà viết luận viết sớ là phải suy nghĩ, không, phải suy tư rồi mới nghĩ ra những cái điều đó để mình luận rồi mình viết thành sách, không? Thì như vậy ngài nói như vậy thì nó là kẹt cái tướng gọi là danh tự, kẹt cái tướng nói năng, kẹt cái tướng tâm nghĩ, không? Còn cái trong cái quyển luận đó thì nói là cái chân lý mà rút ráo đó là nó lìa tướng nói năng, không? Lìa tướng văn tự, cũng lìa tướng cái tâm suy nghĩ nữa. Mà bây giờ ông đủ hết ba cái đó thì sao gọi là Phật pháp được? Thì ông nghe nói vậy thì ông liền làm lễ, ông thưa đệ tử cũng từng hỏi các bậc đại đức ở trong triều thì các vị ấy đều tán thán đệ tử là chẳng thể nghĩ bàn. Thì phải biết là những vị ấy chỉ là thuận theo nhân tình, không? Tức là việc cảm tình thôi. Nay thầy thì từ lý mà giải nói phù hợp với pháp tâm địa, quả thật là chân lý chẳng thể nghĩ bàn, không? Tức là ông tướng Quốc Đông thì nghe vậy là ông mới tán thán làm đệ thì sư. Ông nói là ông trước kia ông cũng hỏi nhiều vị đại đức ở trong triều á, thì vị nào là cũng tán thán ông hết, điều là đúng là hy hữu không thể nghĩ bàn. Nhưng mà bây giờ thiền sư thì nói thẳng vậy đó cho ông thấy đúng lẽ thật, không? Thì ông mới nói là đúng là những vậy, từ trước là những gì kia chỉ là nói cảm tình thôi, nói cảm tình thôi. Còn bây giờ đây thiền sư là này là mới nói thẳng, không? Đó. Cho nên đó là để chỉ cho cái trên đường học đạo đó, không? Là ông thầy phải dám nói thẳng nói thật, rồi người học đạo cũng phải dám nghe thẳng nghe thật, thì như vậy mới học được chân lý, mới thấy được lẽ thật, phải không? Nhưng mà bây giờ thì nếu quý vị mà đến với thầy mà học đạo, không, ví dụ là mình cũng có uy tín một chút, phải không? Rồi ví dụ như là cũng có viết được quyển sách về Phật pháp gì đó, mình cho là cũng hay đó, đến trình ông thầy coi quyển sách của con viết gì đó, thầy coi bộ có được hay không. Ông thầy nó không được thì sao? Chắc bỏ đi về liền. Phải không? Bỏ đi về liền. Đó. Tức là như vậy, tức là mình muốn là ông thầy phải khen mình mới được, phải không? Thì như vậy tức là không dám nhìn sự thật. Đáng khen thì khen thì phải rồi, nhưng mà nếu chưa đáng khen thì cũng chỉ rõ để cho biết cái chỗ còn thiếu sót để mình bổ túc vào. chứ còn cái gì mà cũng khen hết, nghe không? Thì làm sao thấy được hết sự thật, phải không? Đó. Cho nên trên đường học đạo đó mình cũng phải biết vậy đó, nghe không? Thì sẽ học đạo được nghĩa là rất là sáng suốt và học được những cái điều hay, những cái điều mình gọi là chưa học nữa, mình sẽ học được những điều chưa học, nghe không? Còn nếu mà mình cứ muốn tới học đạo là muốn ông thầy là phải nói theo mình, thì nếu ông thầy phải nói theo mình thì học chi nữa, phải không? Mình đến học thầy là để cho ông thầy chỉ cho mình, và bây giờ mình muốn ông thầy phải nói theo mình, phải không? Thì vậy là quý vị nghĩ vậy là học đạo thêm được cái gì? Đâu có thêm được gì nữa. Đó. Còn bây giờ là phải không? Đó, phải sẵn sàng để nghe thầy chỉ cho những điều mình chưa biết, mà chưa hiểu, mà chưa thấy. Thì đó mới là thêm được, phải không? Nó mới đúng tinh thần học đạo. Đó. Giờ quý vị chịu không? Đó. Đó, thì đó để nhắc cho tất cả thấy đó, không? Rồi cũng như trên đường mà tu hành là cũng vậy đó. Cho nên ngay như ở Thái Lan mà gần đây đó là có thiền sư Ajacha đó, tức là một thiền sư cận đại của Thái Lan, mà ngài cũng có tu hành, cũng có chứng đạo đàng hoàng đó, cho nên những cái điều ngài nói ra là nó cũng rất là sáng suốt, không cũng hợp với kinh điển là Phật dạy. Thì có lần ngài có dạy ở trong chúng, ngài nói rằng nếu tâm mà nó cố nói với bạn rằng bạn là một vị thánh dự lưu, tức là tu đạo hoàng đó, ngài nói là nếu như anh học đạo mà cái tâm của bạn đó mà nói với bạn rằng bạn là một bậc thánh dự lưu, thì hãy mang ý nghĩa này tới Phật, thì ngài sẽ nói với bạn là không có gì chắc chắn cả. Tức là nếu bạn nghĩ rằng bạn là một bậc thánh tu đạo hoàng, thì bạn hãy mang cái ý nghĩa này đến gặp Phật xem, thì Đức Phật sẽ nói với bạn là không chắc chắn gì cả đâu. Nếu bạn nghĩ mình là một vị đã đạt quả vị tư đà hàm là kế tu đà hoàng, không? Thì ngài sẽ nói với bạn là điều này không chắc chắn. Rồi nếu ý tưởng bạn cho rằng tôi là một vị a đà hàm nảy sinh ở trong bạn đến Phật, thì Phật sẽ chỉ nói một điều là không chắc chắn. Còn nếu như bạn cam chắc quả quyết mình là một vị A-la-hán thì Đức Phật sẽ nói một cách kiên quyết hơn là không chắc chắn chút nào cả. Đó. Thì nghe đến đây thì quý vị sẽ thấy thế nào? Tức là vị thiền sư này đó, nếu mà như mà bạn ôm cái nghĩ bạn là vị thánh tu đạo hoàng, thì mang ý nghĩ đó đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật sẽ nói với bạn là không có gì chắc chắn. Tuy là bạn nói bạn là vị thánh tu đạo hoàng, nhưng Đức Phật sẽ nói là không có gì chắc chắn. Còn nếu bạn nói rằng tức người nào đó nói rằng bạn là vị thánh tư đà hàm đến với Phật, thì ngài cho nói là điều này không chắc chắn. Còn nếu bạn mang cái ý nghĩ tôi là vị thánh a na hàm mà đến với Phật, không, thì Phật cũng chỉ nói điều là không chắc chắn. Còn nếu có vị cam chắc quyết theo nói tôi làm vị a la hán không đến với Phật, thì Phật bảo không chắc chắn chút nào hết đâu. Thì nghe đây thì quý vị sẽ hiểu sao. Bởi vì còn có cái thấy tôi là tôi đà hoàng, không? Tôi là tôi đà hàm, tôi là a la hàm, tôi là a la hán, thì biết làm sao? Thì biết chưa phải. Phải không? Thấy tôi là a la hàm, tôi là a la hán, còn cái tôi trong đó. Còn cái tôi thấy trong đó thì tức là còn có dán nhãn hiệu rồi. Không? Cho nên Đức Phật nói không chắc chắn đâu. Do đó, không? Ở đây, không? Mình cần phải buông hết những cái thấy mà có nhãn hiệu đó đó, thì để xem lại coi là cái gì. Thì đến đó thì không còn ai gạt được mình hết, không? Đâu còn nhãn hiệu gì nữa, người ta không ai gạt được mình hết. Đó. Thì học Phật á, làm phải dám can đảm để học đến lẽ thật như vậy, chứ không phải là mình chỉ dừng ở trên những cái thứ nhãn hiệu. Ta học Phật là phải thấy đến lẽ thật, chứ không phải dừng trên những cái nhãn hiệu. Đó. Cho nên ở trong nhà thiền á, thì thường thường là các thiền sư thì các ngài hay chỉ thẳng, nói thẳng là như vậy đó. Không? Cũng như có một lần thiền sư Vân Môn, lúc mà đến ở trên chỗ Giang Châu đó, thì có ông thượng thơ họ Trần. Thượng thơ ngày xưa tức là cũng ngang ngang như bây giờ là bộ trưởng đó. Không? Ông này cũng có học đạo, cho nên ông đến hỏi ngài Vân Môn là trong sách Nho thì chẳng hỏi ba thừa 12 phần giáo thì đã có những vị pháp sư, tức là ba thừa 12 phần giáo là chỉ cho những kinh điển đó, không? Kinh điển là có pháp sư giảng rồi. Bây giờ xin hỏi thế nào là việc của thiền tăng, tức là việc của vị thiền tăng, không? Tức là vị tăng mà học đạo ở trong nhà thiền đó, không? Thì ngài Vân Môn ngài bảo ông đã hỏi bao nhiêu người rồi. Tức là ngài Văn Môn này ngài chưa trả lời liền, nhưng ngài hỏi ông vậy từ trước tới giờ ông hỏi bao nhiêu người rồi, bây giờ mới hỏi tới tôi, thấy không? Thì ông thưa là bây giờ hiện giờ là hỏi thượng tọa ở đây thôi, không có dài dòng, bây giờ hỏi thượng tọa ở đây à, chứ không có nói trước kia gì, thấy không? Thì ngài Văn Môn ngài bảo việc đó thì thôi hãy tạm gác qua đi, bây giờ thế nào là ý kinh, thấy không? Đó. Bởi vì ông cho là kinh là ông hiểu được hết rồi, bây giờ ông chỉ hỏi về thiền thôi. Nhưng mà ngài Văn Môn đã thôi việc đó gác qua đi. Bây giờ tôi hỏi ông thế nào là ý kinh đây nè, ông nói xem. Đó. Thì ông nói rằng quyển vàng gái đỏ, quyển vàng gái đỏ tức là chỉ cho những cái kinh đóng lại thành tập đó, thành tập thành quyển để trên bàn đó, kinh là đó, những quyển trên bàn đó. Thì ngài Vân Vân ngài bảo cái đó là văn tự ngữ ngôn thôi, thế nào mới là ý kinh kìa, tức là kinh để trên bàn đó là ngôn ngữ văn tự, đó là chữ chép đây thôi, còn cái ý kinh là thế nào? Thì ông thưa miệng muốn nói mà lời mất, tâm muốn duyên mà lự quên, tức là miệng muốn nói nhưng mà lời không có nói ra hết được, còn tâm muốn nghĩ, không nghĩ mà nghĩ không được. Thì nghe thấy ông nói vậy là cũng hay rồi đó, không? Tức là chỗ đó là nói không tới, không nghĩ không tới. Nhưng mà ngài Vân Vân ngài bảo miệng muốn nói mà lời mất á là đối với có lời, tâm muốn duyên mà lự quên á là đối với vọng tưởng, nhưng bây giờ thế nào là ý kinh, ông không trả lời được. Đó. Thì vậy rõ ràng là lúc trước ông nói là ông tưởng đâu là ông hiểu hết kinh, ông hiểu hết rồi, bây giờ chỉ hỏi thiền thôi. Nhưng bây giờ thiền viên hỏi thử về kinh thôi, ông cũng không trả lời được. Thì đúng là để cho thấy ông hiểu đó là hiểu cái gì. Cũng là tưởng tượng, thấy không? Đó. Trên chữ nghĩa, thấy như là mình hiểu, nhưng mà sự thật chưa hiểu hết. Đó. Rồi ngài mới hỏi lại ông, nghe nói là thượng thơ từng xem kinh Pháp Hoa, phải chăng? Thì ông đáp là phải. Thì thiền sư Vân Vân mới bảo, trong kinh Pháp Hoa có nói rằng, tất cả những sự nghiệp sinh sống đều cùng với thật tướng không có trái nhau. Thì bây giờ ông hãy nói coi, cõi trời phi vi tưởng có bao nhiêu người bị thối vị, tức là trên cõi trời phi vi tưởng nó có bao nhiêu người bị thối vị, tức là bị rớt xuống đó, bị lui sụp. Thì ông làm sao biết được? Nghĩa là ông cũng không đáp được. Cho nên thiền sư mới bảo, thượng thơ chớ có thao thao ba quyển kinh năm quyển luận, sư tăng ném hết vào trong tòng lâm 10 năm 20 năm còn chẳng xong thai, thượng thơ làm sao nhận hiểu được. Thì ông liền lễ bái, ông tạ lỗi, không? Tức là thiền sư nói ông đừng có vội vàng cho là ông hiểu hết rồi ông học được năm ba quyển luận đó, không? Rồi ông hài lòng. Chư tăng á bỏ hết những cái việc đời vào trong núi trong rừng sống 10 năm 20 năm mà còn chưa xong việc thai. Còn ông đâu phải chỉ học được dạy ba quyển kinh luận đó, ông cho đủ rồi. Thì ngay đó ông thấy lỗi, ông liền cảm tạ đó, thấy không? Đó, thì đó để cho thấy rằng đây là Thiền Sư Ma Môn này cũng nói thẳng, chỉ thẳng cho ông thấy những cái sai sót của ông đó, thấy không? Nhiều khi học đạo rồi mình cũng hiểu được một ít đạo lý, thì rồi mình cũng cho là hiểu rồi, thấy không? Cho nên bây giờ cũng vậy đó, cũng nhiều vị, đúng là bây giờ Phật tử học đạo là cũng nhiều, phải không? Có khi thì Phật tử cũng hiểu hiểu kinh, hiểu luận, có khi có nhiều Phật tử hiểu hơn quý thầy, phải không? Nhất là quý thầy mà ở quê ít học thì Phật tử cũng hiểu hơn nữa, phải không? Đó. Ừ. Nhưng mà nhớ kỹ, mình học đạo, hiểu đạo là phải có thực hành, có sống được trong đó để mà hiểu được là Phật dạy thì mới đúng, mới chính. Chứ cần chỉ nghe giảng là hiểu được ít đó mà rồi cứ đi nói lý không đó thì chưa phải thật hiểu. Cho nên có khi có những Phật tử mà học đạo cũng hơi lâu lâu rồi đó, cũng hiểu khá khá rồi đó, thì cũng có khi thì cũng hơi tự mãn, hoặc là cũng có khi thì cũng thấy quý thầy mà chưa học chưa hiểu bằng mình đó thì thấy cũng hơi khinh thường, thì cái đó là bệnh đó. Phải không? Rồi có khi thì có trường hợp để đi thử lại quý thầy. Phải không? Học hiểu được đạo lý rồi đó, đi thử lại, không? Thì đó là không phải. Bởi vì Phật dạy mình học kinh á, không phải là để đi thử. Phải không? Mà Phật dạy mình học kinh á để chi? Để tu, không? Để cho nó bớt phiền não, nó bớt mê lầm, phải không? Chứ còn hiểu thì chưa phải. Có khi mình hiểu, mình tưởng đâu là đúng là mình hiểu rồi đó, nhưng mà sự thật chưa phải mình hiểu. Thí dụ quý vị đi nghe kinh với thầy giảng về vô thường, lý vô thường, thân vô thường, cảnh vật tài sản sự nghiệp nó cũng vô thường, không có gì bền chắc, đó đều là tạm bợ, thay đổi hết. Thì quý vị nghe chừng hai buổi giảng là quý vị hiểu liền, phải không? Đây là chắc đa số cũng hiểu vô thường hết, phải không? Nhưng mà chưa chắc. Tưởng mình hiểu nhưng mà chưa chắc, phải không? Thí dụ mà về đi nó hiểu vô thường đó, nhưng mà lỡ mới trong buổi giảng nghe vô thường là hiểu phấn khởi đâu, chưa tưởng đâu mình hiểu hết rồi, đi ra mới xe chạy chút nó bể bánh xe thì sao? Bây giờ nghĩ sao? Buồn, bữa nay đi nghe pháp mà xui quá. Phải không? Mới nghe pháp xong rồi ra bể bánh xe xui quá. Vậy thì hiểu vô thường không? Không hiểu vô thường gì hết, thấy nó thường. Phải không? Đó. Như vậy thì cái vô thường nãy đó là trả về cho thầy hết rồi. Vậy tức là cái hiểu đó là cái hiểu của thầy, của Phật, của tổ, chưa phải là cái hiểu của mình. Là phải mình nghe đó rồi về mình tu tập, mình quán chiếu, mình thực hành để luôn luôn lúc nào mình cũng thấy thực hiện nó là vô thường đó. Cho nên là khi mà gặp việc thì trong đây là nó liền tuôn ra liền thì mới là của mình. Ví dụ như vậy đó, ngay trường hợp đó bến xe cái thì mình ngay đó cười liền, nhau cười liền, đúng quả thật Phật nói không sai, nó là vô thường. Mới đó bến xe nó còn tốt đó, mới đây cái thì nó bể rồi thì đúng là vô thường, như Phật dạy không dài hết, cười cái thôi xong thì đúng đó mới đã hiểu vô thường. Rồi vậy thấy không? Cho nên nó học vậy đó, thì như vậy thì học đạo rồi phải thực hành là hiểu đạo như đó thì mình đúng là mình cởi mở phiền não, có niềm vui rõ ràng, phải không? Cho nên như vậy thì càng học đạo mình càng thấy vui, phải không? Càng mà cũng càng thấy sáng tỏ thêm nữa, phải không? Gặp những cái việc mà những cái cảnh gì nó đến với mình thì mình cũng đem Phật pháp để mình ứng dụng mình sống, phải không? Thì rất là có lợi ích, phải không? Chứ còn mà học Phật mà rồi cái để mà đi nói đó, không mà gọi là giống như là học theo cái kiểu mà thiền quán đó, thì đó chưa hay nha. Học mà học kiểu thiền quán là đâu hay. Đó, đó. Đó, vì vậy đó, cho nên ở đây đó là muốn nhắc cho tất cả vậy đó, để mình biết, không để rồi mình từ đây về sau nó có một cái thấy, nó sẽ sáng suốt, nó trong sáng đàng hoàng. Cho nên luôn nhớ. Bây giờ để mà tóm kết lại, không cho quý vị nhớ là thế gian này á, tất cả là đều sống ở trong cái gọi là ta thấy, ta hiểu, cho đó là chân lý hơn hết, đó là thông thường của thế gian, phải không? Nhưng bây giờ đây ở trong đạo á, mà nhất là trong nhà thiền, thì nó ngược lại là phá những cái thấy đó, tức là những cái nhãn hiệu đó đó. Thể còn có cái ta thấy, ta hiểu là còn bị quét sạch đó, tức là còn bị phá, chứ không có chấp nhận, để cho mình có một cái thấy nó sáng suốt hơn, nó trong sáng hơn. Cho nên tất cả quý vị nên nhớ là chân lý rốt ráo á, thì không có nhãn hiệu gì cả. Nhớ kỹ cái điều đó. Là chân lý mà gọi là chân lý tối cao đó, không? Là không có nhãn hiệu. Còn có dán nhãn hiệu thì chưa phải chân lý hoàn toàn. Nhớ không? Thế mà nói là chân lý nào mà gọi là số 1 đó, nhưng mà còn có nhãn hiệu đó thì biết chưa phải số 1. Nhớ kỹ nha. Chân lý mà còn có nhãn hiệu là chưa phải số 1. Còn chân lý số 1 là không còn có nhãn hiệu gì hết. Đó, nhớ kỹ để mình không lầm. Cho nên ai mà nói rằng tôi có cái chân lý số 1 nhưng mà kiểm lại còn có nhãn hiệu là biết số 1 rồi. Phải không? Đó là số 2, số 3 rồi. Đó, phải nhớ kỹ. Đó. Bởi vì còn có dán nhãn hiệu lên nó là còn bị che lấp. Che lấp phần. Mà chúng ta đã quen sống với những cái thứ nhãn hiệu đó rồi, lâu quá rồi, cho nên mới nghe đến những cái lời chân thật này thì có khi thì nó cũng hơi khó nghe, khó chấp nhận. Nhưng mà học đạo là học lẽ thật, học sự thật, cho nên là cũng phải dám tập nghe, tập nghe để xét, rồi chuyển những cái thấy mê lầm của mình lâu nay đó để trả về cho một cái thấy thật là trong sáng, mà không có mang nhãn hiệu, thấy trong sáng mà không mang nhãn hiệu, không? Nghĩa là mà không có mang nhãn hiệu thì tức là không có những cái thứ thành kiến riêng tư, không có nhãn hiệu thì đâu có thành kiến riêng tư. Cho nên luôn nhớ kỹ là cái thấy của ta là sai lầm. Nhớ kỹ đó, thấy cái thấy của ta là sai lầm, bởi vì nó có mang nhãn hiệu cái ta vô minh trong đó. Đó thì mình sẵn sàng để trả về cho cái thấy như thật, nó là như vậy. Đó. Thì như vậy thì thấy tất cả mà mình không đồng hóa với cái gì hết, không dán nhãn hiệu lên gì hết, không? Thì có cái gì mà che mờ được, phải không? Thấy tất cả mà không có dán gì hết, không có gì lồng lại gì hết, thì đâu có gì mà che mờ. Đó. Thì tức là hiện tiền luôn sáng ngời. Đó. Cho nên nghĩa là ở đây, không, là mong cho tất cả đó, không, nghe hiểu rồi mỗi người học kỹ cái bài học này, để rồi từ đây sẽ có một cái nhìn, cái thấy nó trong sáng rõ ràng, không, mà không kẹt trong cái nhãn hiệu gì hết, để sẽ bớt sai lầm, và mình thấy nó sẽ cởi mở nhiều hơn, không? Gọi là thấy đúng như thật là thấy, hết còn tranh cãi, phải không? Nó không còn tranh cãi, phải quấy lăng xăng gì hết, không? Mà là thể hiện cái ánh sáng chân lý ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình, không? Thì như vậy tức là trả về cho thế giới thanh bình. Rất là thanh bình, đâu còn cãi giả gì nữa. Vậy thì chúc tất cả tiến lên đường chân thật, để từ đây dám thấy thật, nhận thật, nghe thật, để rồi cái thấy nó thật là trong sáng và chân thật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ thì tất cả đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng cả quý vị buông chân ra, buông ra để từ từ cho nó bớt mỏi, bớt tê, rồi đứng dậy, chứ đừng đứng dậy liền chóng mặt.